Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 21 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao phong thánh cho Đức Thánh Cha. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là mẫu gương của giáo hội, là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn và sự ủi an. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 20 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 6.000 nhân viên cơ quan hàng không dân dụng Italia và cơ quan toàn quốc các tiếp viên phi hành của Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Thượng nghị sĩ Altero Matteoli, Bộ trưởng Hạ tầng Cơ cấu và Giao thông của Italia, và ông Gianni Letta, Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến công việc vất vả, nhiều khi ít được biết tới của các nhân viên hàng không dân dụng, từ việc điều hành và kiểm soát không lưu, cho đến việc bảo đảm an ninh cho các hành khách, bảo đảm quyền lợi và chất lượng của các dịch vụ tại các phi trường, v.v. Ngài nhận định rằng sự tôn trọng các nguyên tắc bảo vệ và đề cao nhân phẩm dường như đặc biệt khó khăn và phức tạp trong bối cảnh ngày nay vì cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra nhiều vấn đề khó khăn trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tiếp đến là những đe dọa của nạn khủng bố quốc tế nhắm vào các phi trường và máy bay. Cả trong những tình trạng như thế, không bao giờ được quên rằng sự tôn trọng vị thế tối thượng của con người và quan tâm đến những nhu cầu của con người. Chẳng những không giảm bớt hiệu năng của các dịch vụ và không gây thiệt hại cho việc quản lý kinh tế, nhưng trái lại, những hành động ấy còn là những bảo đảm quan trọng để có hiệu năng đích thực và phẩm chất thực sự. Đức Thánh Cha cũng nói lên mối quan tâm mục vụ của giáo hội tại các phi trường qua việc chăm sóc các nhà nguyện và cung cấp các vị tuyên úy phi trường nhắm phục vụ cho các nhân viên phi hành, các nhân viên cảnh sát, quan thuế, y tế và tất cả những người đi qua phi trường. Ngài nói, sự hiện diện này của giáo hội nhắc nhớ mỗi người về triều kích siêu Việt, tinh thần và giúp họ nhìn nhận nhau như trong một gia đình duy nhất.
Brasilia, Đức Thánh Cha ca ngợi chiến dịch huynh đệ mùa chay tại Brazil và cầu chúc chiến dịch giúp các tín hữu được giải thoát khỏi sự nô lệ tiền bạc. Chiến dịch năm nay có chủ đề là kinh tế và sự sống và khẩu hiệu là không thể phụng sự Thiên Chúa và tiền bạc. Cộng tác vào chiến dịch này, năm nay có Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Brazil, gồm Tin lành và Chính thống, gọi tắt là CONIC. Trong chiến dịch, các giáo hội Kitô tố giác sự sa đọa của một kiểu mẫu kinh tế, không quan tâm gì đến tình trạng lầm than, đói khổ và những loại đau khổ khác. Một thứ kinh tế chỉ nhắm trước tiên tới lợi lộc. Thay vào đó, chiến dịch cổ võ sự huấn luyện về một nền kinh tế liên đới, quan tâm tới thiên nhiên, đề cao giá trị sự sống và thiện ích khôn lường còn đặt trước mọi lợi lộc của thị trường. Trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Gerardo Lirio Rocha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, Đức Thánh Cha cầu chúc cho chiến dịch của các giáo hội Kitô tại Brazil được thành công. Các giáo hội này năm nay đã quyết định hợp lực để hòa giải con người với Thiên Chúa, giúp họ được giải thoát khỏi sự nô lệ tiền bạc. Đức Thánh Cha viết, tôi nhắc nhở rằng sự nô lệ tiền bạc và bất công có nguồn gốc nơi tâm hồn con người, tại đó có những mầm mống của sự đồng lõa với điều ác. Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy kiên trì trong việc làm chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, của con Thiên Chúa đã làm người, của con người được Thiên Chúa ban sự sống, của đấng là sự thiện duy nhất có thể làm thỏa mãn tâm hồn con người.
Vatican, hôm qua niên giám mới 2010 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, phụ tá Quốc vụ Khanh, Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh. Theo Niên Giám mới, trong năm 2009 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 169 giám mục mới, thành lập thêm 8 giáo phận, 1 giám hạt và 3 địa phận diện tông tòa. Như thế, tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo hội Công giáo hiện nay là 2.945, hầu hết là các giáo phận chính tòa. Số giám mục trên thế giới là 5.002 vị, tức là tăng thêm 56 vị so với con số công bố năm ngoái. Số tín hữu Công giáo tính đến năm 2008 là 1.166.000.000 người, tức là tăng thêm 19 triệu so với năm trước đó, và chiếm 17,4% trên tổng số 6.700.000.000 dân trên thế giới. Số linh mục trong giáo hội tiếp tục gia tăng, và năm 2008 có 409.166 vị, tức là tăng thêm 1.142 linh mục so với năm trước đó. Số linh mục tại Âu Châu vẫn có tỷ lệ cao nhất với 47,1%, Mỹ Châu 30%, Á Châu 13,2%. Tuy nhiên, trong khi số linh mục tại Á, Phi và Mỹ Châu gia tăng, thì số linh mục tại Âu Châu giảm bớt, từ 51,5% xuống còn 47,1%. Năm 2008, số chủng sinh và tu sinh ban chiết và thần học trong giáo hội là 117.024 thầy, tăng thêm 1.115 thầy, tức là tăng 1% so với năm trước đó. Số nữ tu trong toàn giáo hội tiếp tục giảm sút, năm 2008 chỉ còn 739.000 chị, tức là giảm gần 62.120 chị so với tình trạng của năm 2000.
Beirut, lễ truyền tin cho Đức Mẹ 25 tháng 3 trở thành lễ nghỉ toàn quốc chung cho cả Kitô lẫn Hồi giáo. Đây là một sự kiện chưa hề có trong lịch sử đối thoại giữa hai tôn giáo. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Liban dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Saad Hariri đã phê chuẩn sắc luật vừa nói, theo đó lễ truyền tin sẽ là ngày nghỉ việc. Lễ này có tính chất quốc gia hơn là tôn giáo và góp phần coi Đức Trinh Nữ Maria, vốn được cả tín hữu Kitô lẫn Hồi giáo tôn kính, là biểu tượng hiệp nhất của người Liban, đồng thời khích lệ hình ảnh một nước Liban đa nguyên và bao dung. Trong ngày lễ truyền tin sẽ có một chương trình chung về xã hội, văn hóa và tôn giáo, làm nổi bật các khía cạnh văn hóa và tôn giáo của các tín hữu Kitô và Hồi giáo.
Cũng liên quan tới Liban, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Saad Hariri, và sau đó ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone cùng với Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, Tòa Thánh đã đề cập đến tình hình tại Liban và cầu mong rằng nhờ sự sống chung gương mẫu giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau tại đây, Liban tiếp tục là một sứ điệp cho vùng Trung Đông và toàn thế giới. Sau khi nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm một giải pháp công bằng và toàn diện cho các cuộc xung đột ở Trung Đông, các vị nhắc đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn để thăng tiến hòa bình và công lý. Về điểm này, các vị không quên nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông sẽ nhóm vào tháng 10 năm nay tại Vatican. Sau cùng, trong các cuộc hội kiến, các vị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện và hoạt động của các tín hữu Kitô tại Liban, và Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của các giáo hội Công giáo để mưu ích cho toàn thể xã hội, đặc biệt là qua các tổ chức giáo dục, y tế và từ thiện.
Munich, Đức cha Armin Simon Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kande cho biết, các tín hữu Kitô tại miền Bắc Iraq đang sống trong lo sợ vì các vụ sát hại. Tuyên bố hôm 19 tháng 2 trong cuộc viếng thăm tại trụ sở tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich, Nam Đức, Đức Tổng giám mục Nona nói, nếu tình trạng như những ngày qua tiếp tục kéo dài, thì chẳng bao lâu nữa tất cả các tín hữu Kitô sẽ phải rời bỏ miền Bắc Iraq. Nguyên trong tuần này, những thành phần Hồi giáo cực đoan đã sát hại 4 tín hữu Kitô tại Mosul. Ngày 17 tháng 2, một sinh viên sư phạm 20 tuổi bị giết. Hôm trước đó, hai tín hữu Kitô khác bị bắn, trong đó có một sinh viên ban kỹ sư Đại học Mosul bị thiệt mạng. Ngày 15 tháng 2, những kẻ lạ mặt đột nhập một tiệm tạp hóa và bắn chết chủ tiệm là một tín hữu Kitô. Người ta không rõ ai là kẻ đứng sau các vụ sát hại này. Đức Tổng giám mục Nona nghĩ rằng có một nhóm chính trị nhúng tay vào các vụ ám sát các tín hữu Kitô, và ngài nói thêm rằng hiện nay các tín hữu rất lo sợ. Khi đi làm việc, tại trường học hoặc ở nhà, họ đều sợ các cuộc khủng bố. Trong số 5.000 gia đình tại thành phố Mosul hồi năm 2003, nay chỉ còn lại một số rất nhỏ các gia đình. Hàng ngày đều có những tín hữu rời bỏ thành phố này, vốn là nơi tập trung đông đảo nhất các tín hữu Kitô tại Iraq. Đức Tổng giám mục Nona mới nhậm chức tại Mosul hôm 22 tháng Giêng vừa qua, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Paulos Farai Raho bị sát hại hồi tháng 3 năm 2008. Ngài kêu gọi các cơ quan truyền thông Tây Phương hãy đưa tin thường xuyên hơn về thảm trạng của các tín hữu Kitô tại Iraq, thay vì chỉ đứng nhìn tình trạng đau thương hiện nay.
Mexico, trong vòng 15 năm qua đã có 17 linh mục bị cướp sát hại tại Mexico. Theo cuộc điều tra của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Mexico là quốc gia nguy hiểm đứng hàng thứ hai đối với các nhân viên của giáo hội tại đại lục này. Vụ sát hại mới nhất là trường hợp cha José Luis Parra Puerto, 61 tuổi, thuộc giáo xứ Đức Mẹ lên trời, gần nhà thờ chính tòa Mexico, đã bị hai tên cướp bắn chết tối ngày 17 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Mexico, để chiếm đoạt chiếc xe cha lái đến một trại hè. Vài giờ sau, cảnh sát đã tìm được thi thể của cha. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico nói rằng, cha José Luis là một linh mục gương mẫu và rất được quý mến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gọi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thờ Phượng Một Thiên Chúa.
Quý vị thính giả thân mến, trong đời sống đức tin, người tín hữu Kitô ít nhiều trải qua những cám dỗ. Cám dỗ là những xung đột nội tâm xảy đến khi ta chịu chi phối và thúc đẩy bởi những tác động khác nhau đến từ ngoài lẫn trong tâm hồn. Cám dỗ có thể xảy đến cho bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào. Ngay cả đối với Đức Giê-xu, trong thân phận con người, Ngài cũng không phải là ngoại lệ. Tin mừng hôm nay tường thuật biến cố Đức Giê-xu được Chúa Thánh Thần nhẫn đi trong hoang địa trong khoảng thời gian 40 ngày và Ngài chịu cám dỗ. Thánh sử Luca kể cho chúng ta 3 lần cám dỗ về 3 điều khác nhau: của cải, danh vọng và quyền thế. 3 lần chịu cám dỗ cũng là 3 lần Đức Giê-xu dùng lời Chúa để vượt thắng chúng. Bước vào mùa chay cũng là lúc người tín hữu Kitô ý thức cách đặc biệt thời điểm cùng đi với Chúa Giê-xu vào hoang địa để ăn chay, cầu nguyện và lắng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các cám dỗ xảy đến với Đức Giê-xu chắc chắn cũng thường xảy đến với chúng ta. Trong con người, cách tự nhiên, chúng ta thường khao khát nhiều thứ, trong đó điển hình vẫn là của cải, danh vọng và quyền lực. Những thứ này tự chúng không xấu, nhưng khi ta muốn có chúng bằng mọi giá, ta dần trở thành kẻ lệ thuộc và tự đánh mất bản thân mình. Mùa chay cũng là thời gian ta nhìn lại bản thân để nhận ra những cám dỗ của mình. Không thể vượt thắng cám dỗ nếu ta chưa nhận ra đang bị cám dỗ về điều gì. Để nhận ra cám dỗ, ta cũng cần đi vào chay tịnh và cầu nguyện như Đức Giê-xu. Bị cám dỗ chưa hẳn đã là điều xấu, nhưng chiều theo cám dỗ khiến ta mất tự do, ân sủng và làm nhạt tương quan với Thiên Chúa. Cầu nguyện là lúc ta đối diện với lời Chúa, mở lòng để lời Chúa chiếm trọn tâm hồn và con tim. Khi đó, ta được chính lời hằng sống nuôi dưỡng và thánh hóa. Cám dỗ về của cải, danh vọng và quyền lực ngày càng trở nên đa dạng và tinh vi. Có lẽ nhiều lần ta cũng tự cho phép mình chiều theo những ngọt ngào của cám dỗ, tự miễn trừ cho mình những đòi buộc của từ bỏ trong những hoàn cảnh này khác. Cám dỗ là như thế, không bao giờ đến như một cơn sóng thần mạnh mẽ và dồn dập, nhưng chúng âm ỉ và lôi kéo ta nhẹ nhàng đến độ nhiều khi ta không nhận ra chúng. Ước gì mùa chay trở thành thời điểm ta gắn kết với Chúa nhiều hơn qua cầu nguyện và xét mình, để cùng với Chúa Giêsu mỗi người chúng ta được thánh hóa khỏi những yếu đuối và vấp ngã cố hữu. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta bước đi theo con đường của Chúa, để cũng như Đức Giêsu, người tín hữu lớn lên trong đức tin và lòng mến, để chúng ta có thể tin tưởng và tôn kính chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kinh nghiệm thân phận con người yếu đuối và mong manh khi đứng trước nhiều cám dỗ ngọt ngào. Chúa đã vượt thắng những cám dỗ nhờ tin tưởng và phó thác vào ân sủng. Xin cho con hiểu rằng để thắng được chính mình, con cũng cần cậy dựa vào Chúa. Cuộc sống hôm nay vẫn chất chứa nhiều hấp dẫn của lối sống thiên về vật chất, của những trào lưu phóng khoáng dễ dãi, của những ham muốn danh vọng chóng qua. Tất cả đều mở ra những viễn tượng đẹp đẽ để rồi giam giữ con người trong cái tôi ích kỷ của sung túc và danh vọng trần thế. Xin cho chúng con có đủ can đảm để có thể từ chối những mời gọi hấp dẫn, để dám tách mình khỏi những quyến luyến lệch lạc. Xin giúp con đủ nghị lực bước đi trên con đường hẹp của khó nghèo và khiêm hạ, của hy sinh và phục vụ. Xin Chúa gia tăng đức tin và lòng mến, để trên con đường đến với Chúa, con bước đi thảnh thơi, vì con biết rằng Chúa ở với con. Và ngay cả khi yếu đuối và vấp ngã, xin Chúa giúp con biết đứng lên và quay trở về, và tin tưởng vào lòng bao dung tha thứ của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tháng, báo chí nói đến 2 vụ án phong thánh của Đức Pio XII và Đức Gioan Phaolô II. Hai vị đã được nhìn nhận như là đã thực hành các nhân đức anh hùng và chỉ còn chờ việc châu phê phép lạ là sẽ được phong chân phước. Thế thì tại sao phải tiến hành thủ tục phong thánh cho các giáo hoàng? Nếu các ngài chưa làm thánh, thì tại sao lại gọi là Đức Thánh Cha? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Chúng ta cần phải phân biệt nhiều vấn đề. Thứ nhất, tại sao gọi Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha? Thứ hai, Đức Giáo Hoàng được gọi là Thánh theo nghĩa nào? Thứ ba, có bao nhiêu Giáo Hoàng đã làm Thánh? Xin bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Tại sao gọi Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha? Trước khi trả lời cho câu hỏi này, phần nào gắn liền với câu hỏi thứ hai, thiết tưởng cần phải lưu ý rằng thuật ngữ Đức Thánh Cha không chỉ dành riêng cho Đức Giáo Hoàng. Thực ra trong tiếng Việt, chúng ta thêm chữ Đức ở đầu để tăng vẻ kính trọng mà thôi, chứ còn trong các ngôn ngữ châu Âu thì chỉ gọi là Thánh Cha hoặc Cha Thánh, chẳng hạn như là Santo Padre trong tiếng Ý, Saint-Père trong tiếng Pháp, Holy Father tiếng Anh. Cái thuật ngữ này tiên vàng được áp dụng cho Thiên Chúa Cha, như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 17 câu 11, đoạn văn con gọi là lời nguyện hiến tế. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế này: Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ những người mà Cha đã ban cho con để họ được trở nên một như chúng ta. Vì vậy, không lạ gì, phụng vụ cũng dùng thuật ngữ để mở đầu kinh tiến tụng trong thánh lễ. Lạy Chúa là Cha Thánh, tiếng Việt thêm Cha Chí Thánh. Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là điều chính đáng và phải đạo. Ngoài ra, trong các sẵn tu, các tu sĩ cũng gọi vị thánh lập dòng là Cha Thánh hay là Thánh Phụ, chẳng hạn như Cha Thánh La Minh, Cha Thánh Francisco.
Tại sao gọi Đức Giáo Hoàng là Thánh Cha hay Cha Thánh ạ?
Đến đây, chúng ta lại gặp phải một vấn đề khác nữa liên quan tới việc dịch thuật. Trong tiếng Việt, chỉ có một thuật ngữ Đức Thánh Cha tương đương với Saint Père hay Holy Father. Nhưng mà trong các ngôn ngữ châu Âu còn một từ nữa, Sua Sanctita tiếng Ý, Sa Sainteté tiếng Pháp, His Holiness tiếng Anh, và có thể dịch nôm na là Đức Thánh. Tuy nhiên, thuật ngữ này không chỉ rành riêng cho Đức Giáo Hoàng, mà còn áp dụng cho Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople nữa. Như vậy, trong danh xưng của Giáo Hoàng, chúng ta có thấy hai ý niệm được gom lại, đó là Cha và Thánh. Gọi Ngài là Cha thì không có gì là khó hiểu. Từ các thế kỷ đầu tiên, các giám mục đã được gọi là Cha của các tín hữu, không chỉ vì là những mục tử lãnh đạo tôn giáo cho bằng vì đã sinh thành dưỡng dục về đời sống đức tin nhờ lời giảng và các bí tích. Dĩ nhiên là cái từ Cha cũng bao hàm ý nghĩa thân tình như là ở trong gia đình, cư xử với nhau trong tình cha con. Điều này cũng được áp dụng cho các linh mục nữa. Tuy nhiên, các giám mục và linh mục chỉ là Cha chứ không phải là Thánh Cha hay là Cha Thánh. Điều này không có nghĩa là các ngài thua Giáo Hoàng về đường thánh thiện, nhưng mà bởi vì cái từ Thánh mang một ý nghĩa đặc biệt ở trong văn hóa cổ truyền.
Ý nghĩa gì vậy thưa cha?
Trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta hiểu sự thánh thiện theo nghĩa đức hạnh, nghĩa là xét về đời sống luân lý. Còn trong các xã hội đời xưa, kể cả tại Việt Nam, thánh được hiểu như là cái gì khác thường, đối lại với phàm tục. Trong bối cảnh này, các vua chúa được tôn phong là thánh, và tính từ này được gắn liền với đời sống của vua. Thí dụ, thánh thể nghĩa là thân thể sức khỏe của vua, thánh chỉ nghĩa là chỉ thị của vua, thánh giá nghĩa là cỗ xe của vua. Như vậy, thánh ám chỉ vị thế cao sang của nhà vua khác biệt với dân lành. Không lạ gì mà các hoàng đế Roma cũng tự xưng mình là đấng thánh, nghĩa là siêu phàm. Khi Kitô giáo du nhập các thể chế Roma, thì tước hiệu đấng thánh Sua Sanctita cũng được áp dụng cho vị lãnh đạo tối cao, tức là Giáo Hoàng. Tước hiệu này ám chỉ địa vị trội vượt trong xã hội, chứ không nhất thiết bao hàm sự thánh thiện luân lý. Chúng ta cũng có thể so sánh với thoái tục tương tự ở trong tiếng Việt Nam, gắn thêm cái từ đức cho các nhân vật nổi bật, đức vua, đức hoàng hậu, đức thầy, nhưng không nhất thiết nhìn nhận rằng đó là những người có nhiều đức độ.
Như vậy, đức thánh hoặc đức thánh cha chỉ là tước hiệu kính trọng, chứ không có nghĩa là các ngài là thánh nhân. Từ đó mới đặt ra vấn đề phong thánh cho đức thánh cha, phải không ạ?
Đúng thế. Thiết tưởng cần nêu bật hai ý tưởng được gói ghém trong cái từ thánh. Tự nó, thánh, nó là cái gì vượt bực khác thường. Sự khác thường có thể hiểu về vị trí xã hội như là các vua, về tài trí như là thánh sư, và nhất là về đức độ thánh nhân. Như vừa nói, các giáo hoàng được gọi là đức thánh bởi vì được tôn trọng như là nhà vua. Đó là quan điểm theo xã hội học. Còn trong thần học, thánh được hiểu về đời sống đức độ, phản chiếu phần nào chính sự thánh thiện của Thiên Chúa. Dưới khía cạnh này, không phải tất cả các giáo hoàng đều là thánh. Có khi trước khi làm giáo hoàng, có người sống đạo đức thánh thiện, nhưng mà đến khi giữ chức mục tử, họ phải bận rộn với trăm công ngàn chuyện, kể cả chuyện chính trị kinh tế, không còn thời giờ để cầu nguyện, cho nên bỏ bê chuyện tu đức, và dần dần tính toán hành động theo não trạng thế gian, chứ không còn theo tinh thần tin mừng nữa. Đây là điều mà chính thánh giáo hoàng Gregorio cả đã than thở, như chúng ta đọc thấy trong giờ kinh sách ngày 3 tháng 9. Dĩ nhiên là không thiếu những người coi chức vụ giáo hoàng như một địa vị quyền hành, và họ tìm mọi thủ đoạn để tranh giành chức vị, chứ không hề nghĩ tới đức độ đạo nghĩa chi cả.
Thưa cha, trên thực tế có bao nhiêu giáo hoàng làm thánh ạ?
Tạ ơn Chúa, tỷ lệ các thánh trong hàng ngũ giáo hoàng khá cao, cao hơn bất cứ hàng ngũ nào hết. Tuy rằng sự phân phối không đều đặn trải qua dòng thời gian. Kể từ thánh Phêrô cho đến thập niên thứ ba của thế kỷ thứ sáu, năm 530, tất cả các giáo hoàng đều được kính như là thánh. Trong số đó có nhiều vị tự đạo, chỉ trừ một vị là đức Liberio, từ năm 352 cho tới năm 366. Trong vòng ba thế kỷ kế tiếp, nghĩa là cho tới năm 867, có 20 giáo hoàng làm thánh. Tổng cộng từ đầu hội thánh cho đến năm 867, có 72 trong số 105 giáo hoàng làm thánh. Như vậy là tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, từ sau thánh Nicola, từ năm 858 tới 867, cho tới nay, chỉ có 6 vị làm thánh và 10 vị chân phước. 6 vị thánh là Adriano thứ 3, Leo thứ 9, Gregorio thứ 7, Celestino thứ 5, Pio thứ 5 và Pio thứ 10. Nên ghi nhận là trong số 6 vị này, 3 vị sống trước thế kỷ 11 và 3 vị trong 9 thế kỷ về sau. Đức Celestino băng hà năm 1294 và phải chờ tới 278 năm sau thì mới tới lượt thánh Pio thứ 5, rồi phải chờ thêm 342 năm nữa mới tới thánh Pio thứ 10. Tuy nhiên, từ hậu bán thế kỷ thứ 19 tới nay, tỷ lệ xem ra lại lên dần. Đức Pio thứ 9 đã là chân phước, Đức Pio thứ 10 là thánh, Đức John 23 là chân phước. Còn các đức Pio thứ 7, Pio thứ 12, John 23, Phaolô 6, John Phaolô đệ thứ nhất, John Phaolô thứ hai đều đã tiến hành hồ sơ phong thánh.
Các giáo hoàng dễ làm thánh hơn người thường không thưa cha?
Có phần dễ và có phần khó. Khó nhiều hơn là dễ. Dễ bởi vì ngài được nhiều người chú ý và biết đến. Chứ còn một chị y tá tận tâm săn sóc các người phong củi ở trên một hoang đảo thì đâu được ai biết, ngoại trừ Thiên Chúa ra. Nhưng mà khó, bởi vì như đã nói trên đây, cuộc đời của giáo hoàng trăm công ngàn việc, cho nên dễ bê trễ đời sống tâm linh. Đó là chưa kể tới những phiền toái của công việc lãnh đạo. Thực vậy, cho dù ai có tài giỏi mấy đi nữa, nhưng mà không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Cùng làm một việc mà kẻ thì khen, người thì chê. Và tôi nghĩ điểm khó của thánh giáo hoàng ở chỗ đó. Thế nào là một giáo hoàng tốt?
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là mẫu gương của giáo hội, là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn và sự ủi an.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu Đức Maria như mẫu mực của giáo hội. Đức Maria là chi thể của giáo hội và là mẹ của các tín hữu. Tuy là chi thể đặc biệt và siêu việt vì có vị thế cao trọng trong lịch sử cứu độ qua chức làm mẹ Thiên Chúa, qua việc hiệp nhất với con là đấng cứu chuộc, cũng như nhờ các ơn và nhiệm vụ khác. Nhưng Đức Maria không xa cách các tín hữu con cái mẹ. Mẹ kết hiệp mật thiết với giáo hội và ở trước mặt tín hữu với tất cả sự trong sáng và được coi là mẫu mực của giáo hội. Thánh Ambrogio đã dạy điều này khi cho rằng cuộc sống của mẹ Maria là một tấm gương cho mọi người. Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn toàn với Chúa Kitô. thật ra chính Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể mới là gương mẫu đích thật của giáo hội và của từng Kitô hữu. Tuy nhiên, vì được kết hiệp một cách hoàn toàn đặc biệt với Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của Người, nên Đức Maria cũng tham dự một cách xứng hợp với tính cách mẫu gương sáng người ấy của Chúa. Như là phụ nữ, như là trinh nữ, như là hiền thê và là mẹ. Như là người được cứu chuộc và trong cách thế cao cả tuyệt diệu nhất, như là người tham dự vào các khía cạnh phụ thuộc của công trình cứu độ, tùy thuộc con mình là Đức Giêsu Kitô một cách hoàn toàn và triệt để. Đức Maria phản chiếu các vẻ rạng người thiên linh của Chúa, tựa như mặt trăng được mặt trời chiếu sáng, giải tỏa ánh sáng mặt trời, như đã được vài giáo phụ khai triển. Nghĩa là Đức Maria nhận trên mình và diễn tả lại ra bên ngoài các tiếng vang vọng trong sáng, tính cách mẫu gương của chính Chúa Kitô.
Bên cạnh việc phản ánh mẫu mực của Chúa Kitô, nơi Đức Maria còn rạng ngời mẫu gương tuyệt vời các nhân đức của mẹ nữa. Đây là một trong các đề tài đã thường được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhấn mạnh nhất. Nó cũng là đề tài được Công đồng Chung Vatican II nêu bật, đặc biệt trong số 65 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, trong đó giáo hội và mọi tín hữu được mời gọi hướng mắt nhìn lên Đức Maria là mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Công đồng cũng xác định đâu là các nhân đức chính nêu gương rạng ngời trong cuộc sống của Đức Maria và khẳng định, trước hết, Đức Maria là mẫu gương của chúng ta trong trật tự, đức tin, đức mến và sự kết hiệp toàn vẹn với Chúa Kitô. Trước đó, trong số 53, Công đồng đã định nghĩa Đức Maria là mẫu mực và gương sáng phi thường của giáo hội trên phương diện đức tin và đức ái. Việc nêu bật đức tin của Đức Trinh Nữ có mục đích xác nhận điều kiện đã được cứu rỗi của Người. Tuy đã được cứu rỗi, nhưng mẹ chưa ở trong viễn tượng sáng láng mà vẫn còn chia sẻ tình trạng lữ hành, trong đó đức tin hiệp nhất với các nhân đức đối thần khác diễn tả cuộc sống Kitô. Điều chắc chắn đó là trong đức tin của mẹ và trong thái độ hướng về Thiên Chúa của mẹ, giáo hội có thể và phải phản ánh thái độ gắn bó của mình với Thiên Chúa. Đây là điều đã được số 65 của Hiến chế về giáo hội tuyên bố rõ ràng khi diễn tả tư tưởng về một giáo hội lớn lên trong các nhân đức đối thần, tin, cậy mến và trong sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa, ngày càng trở nên giống mẫu gương cao vời của Đức Maria hơn. Văn bản cũng cho thấy Đức Maria là mẫu gương của các nhân đức tông đồ, và các nhân đức ấy phải linh hoạt những ai đang thực hiện sứ mệnh tông đồ của giáo hội là cộng tác vào việc tái sinh con người. Điều là gương mẫu của giáo hội, của các thành phần Kitô hữu khác nhau và của từng tín hữu trên đường nét đối thần cũng trở thành gương mẫu của họ trong đường nét luân lý. Thật thế, Đức Nữ Trinh cũng gợi ý và kêu mời con người sống tương ứng hoàn toàn với các khả thể hoạt động của ơn thánh. Còn hơn thế nữa, khi từ lĩnh vực luân lý chuyển sang lĩnh vực khổ chế, mẫu gương của Đức Maria có được ý nghĩa và sự hữu hiệu hoàn thiện hơn. Ở đây, các linh mục và tu sĩ là những người được giao cho các chức vụ theo giáo luật hay những người tự do chọn lựa sống và có các trách nhiệm tông đồ, luôn tìm thấy mẫu gương tuyệt vời về sự ngoan ngoãn đối với ơn thánh nơi Trinh Nữ Maria, là đấng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã hiến toàn thân cho mầu nhiệm cứu chuộc. Các linh mục phải lấy tình con thảo, thành kính tôn sùng và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của linh mục thượng phẩm đời đời, nữ vương các tông đồ và là đấng bảo trợ thừa tác vụ linh mục, như viết trong số 18 sắc lệnh về sứ vụ và đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis.
Trong lĩnh vực hoạt động tông đồ, tất cả những người muốn hướng tới sự thánh thiện hay dấn thân trong việc phục vụ các anh chị em khác, các nhà truyền giáo, các thừa tác viên tương lai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đều có thể rút tỉa ra từ thái độ của Đức Maria hoàn toàn tự do gắn bó với Thiên Chúa, lý do và linh hứng giúp sống trung thực với đức tin và ơn gọi riêng của mình. Thật vậy, kết thúc sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, các nghị phụ hiệp nhất với toàn dân Chúa cầu nguyện và xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các tông đồ, bầu cử cho muôn dân mau nhận biết chân lý. Trong số 8 sắc lệnh về việc đào tạo linh mục, Optatam Tosius, tông đồng khẳng định phải đào tạo các chủng sinh thế nào để họ lấy lòng tin cậy như con thảo, mà tôn kính và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, đấng mà Chúa Kitô khi hấp hối trên thánh giá đã chối ban làm mẹ người môn đệ. Khi đề cập tới sự cao cả của đời tận hiến, số 46 hiến chế về giáo hội khẳng định rằng các lời khuyên phúc âm đã được các tu sĩ tình nguyện chấp nhận theo ơn gọi riêng của mình, góp phần không ít vào việc phát huy sự tự do thiêng liêng và không ngừng khích lệ sống bác ái nhiệt thành, nhất là có sức làm cho Kitô hữu ngày càng nên giống đời sống trinh khiết và khó nghèo mà Chúa Kitô đã chọn và Đức Trinh Nữ Mẹ Người đã sống. Khi đề cập đến đường lối tu đức của giáo dân trong việc tông đồ, số 4 sắc lệnh về tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem viết: gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng tông đồ ấy chính là Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, nữ vương các tông đồ. Khi sống ở trần gian, mẹ đã sống cuộc đời như mọi người, vất vả lo lắng cho gia đình, nhưng luôn luôn kết hợp mật thiết với con mình và đã cộng tác vào công việc của Đấng Cứu Thế một cách riêng biệt. Còn bây giờ, sau khi đã được đưa lên trời với tình yêu thương của người mẹ, Ngài săn sóc những đứa con của con mẹ đang trên đường lữ hành, gặp nhiều nguy hiểm và thử thách. Ngài lo lắng cho tới khi họ về tới quê hương hạnh phúc. Mọi người hãy hết lòng tôn sùng mẹ, phó thác đời sống và cả việc tông đồ của mình cho mẹ coi sóc. Là mẫu gương cho mọi thành phần dân Chúa, Đức Maria cũng là dấu chỉ niềm hy vọng vững vàng và sự ủi an. Kiểu nói này cũng thuộc lĩnh vực biểu tượng, nhưng với các điểm phân biệt tế nhị, đặc biệt đến như có tính cách bí tích. Vì thánh sủng và địa vị cao trọng nhận được, trong lúc này và tại nơi đây, cũng như trong mọi giai đoạn của lịch sử cứu độ, Đức Maria chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân đang lữ hành cho tới ngày Chúa đến. Như thế, đây là một công thức mở ra một viễn tượng cánh chung. Nó không chỉ diễn tả trước điều sẽ là trong tương lai của giáo hội, mà cũng nói lên trước như dấu chỉ hoa trái đầu mùa đích thật, số phận hạnh phúc của thành Jerusalem Thiên Quốc tràn đầy ánh sáng và vinh quang.
Lý do thần học của sự kiện này thật rõ ràng, như là hoa trái đầu mùa của ơn cứu độ, như là người duy nhất trong gia đình nhân loại đã được cứu chuộc. Đức Maria cũng là dấu chỉ chắc chắn của đích điểm mà giáo hội đang hướng tới trong lúc này và ở đây. Được vinh hiển hồn xác lên trời, Đức Maria là dấu chỉ lớn, là người đàn bà mình mặc áo mặt trời, sách Khải Huyền nói tới trong chương 12, câu 1. Chiếc áo mặt trời của mẹ diễn tả sự biến hình hoàn toàn của mẹ trong Thiên Chúa và đặt nền cho niềm hy vọng của sự biến hình chờ đợi chúng ta là những người đã được cứu rỗi nhưng vẫn còn lữ hành trên trần gian này. Như là dấu chỉ niềm hy vọng cánh chung, Đức Maria cũng là lý do sự ủi an. Không có ai bất hạnh hơn người chỉ đặt hy vọng vào đời này. Dù có hy vọng thực hiện đến mức nào những gì họ ấp ủ trong tim và niềm hy vọng ấy có được xây dựng trên các lý do nào đi nữa, người ấy vẫn sẽ không bao giờ có thể khẳng định rằng niềm hy vọng của mình là một niềm hy vọng chắc chắn. Nghĩa là một niềm hy vọng được bảo đảm trong một cách thế và mức độ nào đó chống lại tất cả mọi bất ngờ và thất vọng. Đằng khác, kinh nghiệm chung thường ngày cho thấy sự tàn lụi cay đắng các niềm hy vọng của loài người bị đánh phá bởi sự ganh tị, hiềm khích, bởi sự gian ác, tật bệnh và cái chết. Niềm hy vọng mà không vượt quá các giới hạn đời này chỉ có thể làm nảy sinh ra căng thẳng và bất hạnh. Chỉ có niềm hy vọng của sự biến hình hoàn toàn trong Thiên Chúa, trong việc diện đối diện đời đời với Ngài mới nhóm lên ánh sáng của sự vững vàng. Niềm hy vọng đó được xây dựng trên sự tung tín của Thiên Chúa với lời Ngài, do đó trở thành lý do của sự ủi an cao vời. Đức Maria là dấu chỉ lớn bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta và xác nhận sự ủi an của chúng ta. Mẹ không chỉ là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải thành toàn đời sau, mà từ vinh quang thiên quốc, nơi mẹ đã được đội triều thiên nữ vương, mẹ còn săn sóc với tình hiền mẫu những anh em của con mẹ, để họ thắng vượt các thử thách của đời này, và về với mẹ trong quê trời hạnh phúc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Brasilia, Đức Thánh Cha ca ngợi chiến dịch huynh đệ mùa chay tại Brazil và cầu chúc chiến dịch giúp các tín hữu được giải thoát khỏi sự nô lệ tiền bạc. Vatican, hôm qua niên giám mới 2010 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Munich, Đức Cha Amil Simun Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kande cho biết các tín hữu Kitô tại miền Bắc Iraq đang sống trong lo sợ vì các vụ sát hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.